Mà đại chúng niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm 20 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Bính Thân. Ủa, đây 21 rồi hả? Thì nói lộn rồi, nói lại. Hôm nay là 21 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Bính Thân. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ tư. Đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị, và đặc biệt là có một số quý vị mới, và đều là những vị ở xa mà cũng chịu khó bay về đây để tu tập. Thì mong rằng chúng ta có được những ngày an lạc. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, tuy rằng chúng ta nói là chúng ta có 4 ngày tu, nhưng mà đến thứ Chủ nhật á, buổi trưa là mình đã mãn rồi, thì coi như còn lại 3 ngày rưỡi. Rồi mỗi một ngày mình trừ ra 2 tiếng ăn, thành thử ra là mỗi ngày trừ 2 tiếng ha. Rồi cộng thêm mấy tiếng ngủ, rồi đi ra đi vô nghỉ ngơi, thì đại khái là cộng tới trừ lui nhân chia gì đó thì mình cũng không còn bao nhiêu ngày giờ. Và cuộc sống ở bên ngoài của chúng ta đó, là khi chúng ta trở về cái cuộc sống bình thường á, thì chúng ta bắt đầu phải chạy theo cái thời gian, chạy theo cái công ăn việc làm. Thì vì vậy mà thỉnh thoảng chúng ta cần trở về một cái nơi nào đó để chúng ta tham dự khóa tu. Tiếng Anh gọi là retreat. Retreat. Thì Pháp Hòa hay nói đùa, tại vì mình chưa có biết treat mình hay, cho nên lâu lâu phải trở về để retreat. Treat theo tiếng Anh đó có nghĩa là đối xử, mình chăm sóc. Mà mình chưa biết chăm sóc mình thì bây giờ mình phải trở về để mình retreat. Cái ở bên tiếng Mỹ, cái gì mà làm dở mà muốn làm lại thì phải chữ re. Thí dụ như mình chữ do là làm, mà mình làm chưa được thì redo. Thì bây giờ mình trở về chùa để mình retreat. Cho nên nếu mà người Mỹ họ gặp mình, họ hỏi chị đi đâu vậy đó, chỉ cần nói tôi đi retreat là người ta hiểu rồi. Mà retreat thường thường phải là hơn một ngày. Hơn một ngày. Tại vì một ngày đôi khi không đủ, thì mình phải đi ít nhất là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó. Và đặc biệt cái khóa tu này mỗi năm chúng ta tổ chức là khóa tu xuất gia gieo duyên. Vì vậy mà cái thời khóa hay là những cái nghi thức nó nhiều hơn chút. Nếu chỉ là một khóa tu bình thường thì mình chỉ cần mặc áo tràng tham dự thời khóa tụng niệm vậy là được rồi. Nhưng mà đã là một người xuất gia thì nó có những cái hình thức nghi lễ cho một người xuất gia. Hồi sáng đó là mình dồn hai lễ lại một. Hồi đó mà các vị nào mà muốn đi xuất gia đó, thì có khi là chỉ làm lễ xuất gia thôi, tức là lễ thế phát xuất gia. rồi có thể là thời gian sau bắt đầu thọ giới sa di. Thí dụ như có những vị còn nhỏ vô chùa thì chỉ được làm lễ xuất gia, đến khi nào khoảng chừng 13 tuổi mới có một chút xíu nhận định rồi thì bắt đầu mới cho họ giới sa di. Còn thí dụ như 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi vô chùa thì lễ xuất gia để làm một chú tiểu. Và cái chú tiểu đó chúng ta thường gọi là hình đồng sa di. Hình đồng sa di tức là một chú tiểu còn nhỏ. Cái hình tướng đồng đây là đồng bằng á, giống sa di nhưng mà chưa thật sự là sa di, chứ gọi là hình đồng sa di. Và cái chú hình đồng sa di đó ở trong chùa chưa có làm được việc gì hết, ngoài cái việc gọi là đuổi mấy con quạ. Khi mà các thầy ngồi thiền tại ở bên Ấn Độ là con quạ nhiều lắm, mà nó thấy một người ngồi yên bất động thì nó tưởng cái xác chết, nó sẽ xà xuống, nó định ăn cái đó. Thì các chú phải ngồi gần gần để lâu lâu con quạ nó tới thì đuổi con quạ đó đi. Cho nên gọi là sa di đuổi quạ, và chúng ta gọi là khu ô sa di. Ở bên Ấn Độ người ta chết thì người ta không có chôn, chết không có chôn, mà một là đem thiêu rồi đem bỏ xuống sông, còn không á thì chặt ra rồi đem vô trong rừng dục ở trong đó để cho con gì nó ăn được nó ăn. Có khi người ta quấn vải, người ta lấy vải trắng người ta quấn vài lớp rồi người ta đem vô trong rừng người ta bỏ, rồi thì lâu ngày rồi con gì nó ăn thì nó ăn. Rồi các thầy mà tu khổ hạnh á, các thầy nào mà tu khổ hạnh mà chúng ta gọi là kêu là tu đầu đà đó, thì các thầy đó mới đi vô trong cái rừng mà có nhiều cái tử thi chết đó. Rồi bây giờ lâu ngày cái tử thi nó rã ra rồi thì những cái tấm vải mà quấn cái tử thi nó còn đó, thì các thầy nó lượm lên rồi thấy tấm nào mà còn tốt còn sạch đó thì các thầy mới đem về giặt xong rồi mới cắt đồ lại cho đàng hoàng, mới kết thành một cái miếng vải to, rồi mới nhuộm màu để làm cái y đắp, nhớ không? Thì cái y đó gọi là y phấn tảo đó. Các thầy mà tu khổ hạnh á, mà chúng ta gọi là đầu đà, thì trong cái hạnh, cái người tu hạnh đầu đà có 12 hạnh để tu, có 12 việc một người đầu đà cần phải làm. Thì trong đó có một cái hạnh là mặc y phấn tảo. Mà y phấn tảo là y lượm từ những tấm vải, từ những cái xác chết mà kết lại, hay là những tấm vải lượm ở trong đống rác. Ví dụ như giờ người ta có vải, người ta làm gì đó không xài nữa, người ta dục ở trong cái đống rác, mình ra mình bươi trong đống rác đó, thấy có những cái miếng vải đó thì mình về mình kết thành y, gọi là y phấn tảo, lượm từ những cái trường hợp như vậy. Thì ở bên Ấn Độ vì người ta không có chôn cho nên người ta làm vậy, thì con quạ nó ăn riết nó quen, cho nên nó thấy hễ cái xác nào mà ngồi bất động thì nó cũng lại tưởng đâu là cái xác chết, cho nên nó hay xà xuống để nó ăn. Thì các thầy tu ở trong rừng, ngày xưa Phật ở trong rừng mà tịnh xá đồ, ở trong giống như mình đây ví dụ vậy đi, nếu mà mình có một số cây cối xung quanh nữa thì tới giờ ngồi thiền không chừng ai kiếm gốc cây nào đó ngồi à, thì những con quạ nó xà xuống, thì các chú này đi vòng vòng hễ thấy con quạ mà nó tới thì lấy cây đuổi nó đi à, gọi là sa di đuổi quạ, là khu ô sa di. Rồi khi nào mà các vị mà từ 13 tuổi trở lên thì thọ sa di rồi, và đồng thời cũng có khả năng trợ duyên cho thầy, tức là giúp thầy mình trong những cái công việc là tụng kinh, tiếp khách, chút những công việc gọi là ứng pháp sa di. Ứng pháp sa di nghĩa là sa di này có khả năng một chút để ứng phó được một số những vấn đề liên quan đến trong chùa và thầy. Ví dụ như giờ có một số chú ở chùa bây giờ là 13 tuổi trở lên rồi, có thể trả lời một vài câu hỏi căn bản. Cho nên nhiều khi mấy người ngoại quốc, mấy người Mỹ đến bấm chuông chùa muốn đi vô tìm hiểu thì Pháp Hòa cho mấy chú lên tiếp. À, thứ nhất là mình đang bận việc, thứ hai là mình cũng muốn cho mấy chú có cơ hội để làm những cái công việc là giải thích cho người ngoại quốc biết về Phật giáo, và vì vậy trên các chú cũng có cơ hội để học hỏi thêm. Thì các chú mà ứng hợp được những công việc mà thầy giao theo khả năng của mấy chú, gọi là ứng pháp sai duyên, từ 13 tuổi cho tới 18 tuổi, rồi từ 13 tuổi trở xuống gọi là phu ô sai duyên, rồi còn một dạng sai duyên nữa là từ 20 tuổi trở lên. Lẽ ra tuổi này là cái tuổi thọ tỳ kheo rồi, nhưng mà bây giờ mình tu, mình bị những cái duyên đời nó lôi kéo như thế nào đó, bây giờ tới bây giờ mình mới chịu tu, thì cái tướng của mình đó, cái tướng của mình là nó đồng đồng với sa di vậy đó, và có mình có cái danh từ của sa di vậy. Chứ còn lẽ ra tuổi thì đã là các bậc tỳ kheo rồi, thì như vậy gọi là gì? Danh tự sa di. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng ngồi đây là phần lớn là ai cũng hơn 20 tuổi rồi, không, rồi hơn 20 tuổi rồi bắt đầu mới đi tu xuất gia, mà cũng chẳng phải là xuất gia thiệt nữa. Xuất gia gì? Gieo duyên thôi. Thì bây giờ nếu mà vô chùa mà gặp quý vị thì quý vị bây giờ trong ba dạng sa di là quý vị dạng gì nè? À, danh tự thôi chứ không dám hình đồng đâu. Danh tự thôi, tức là có cái tên vậy, gọi là danh tự sa di. Và sa di có ba bậc ha. Khu ô sa di, ứng pháp sa di và danh tự sa di. Và bây giờ sa di nghĩa là gì? Sa di á, cái nghĩa căn bản đầu tiên của chữ sa di là gì? Là tức từ. Tức từ chứ không phải là tức đừ. Trời, nó chọc tôi tức đừ luôn á. Chữ tức là gì? Chữ tức là chấm dứt. Không, chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái xấu ác mà phát triển cái thiện lành. Cho nên hai cái chữ, cái chữ tức á, là cái chữ về cái mặt tích tiêu cực. Không, cái mặt từ là mặt tích cực. Hai chữ này ráp lại gọi là tức từ. Tức từ nghĩa là dứt cái ác. Từ là làm cái điều lành. Từ là từ bi á. Thì vậy thì hôm nay mình đang làm một cái việc là đang cố gắng dứt cái ác, làm cái lành, là sa di. Dứt ác làm lành là sa di. Siêng năng cần mẫn là sa di. Cho nên cái nghĩa thứ hai của chữ sa di là gì? Là chuyên cần. Tức từ cần sách. Cần sách nghĩa là siêng năng cần mẫn. Cho nên ví dụ mình làm sa di á, phải hầu thầy nè, phải tụng kinh nè, phải làm việc chúng nè. Cho nên tất cả các cái việc gì là một vị sa di cũng phải làm hết. Để chi? Thứ nhất, mình mới vô tu, mình phải công quả để mình tạo phước. Thứ hai là không tập cho mình thành một cái thói quen, là mình đừng có nghĩ rằng vô chùa mình ở mình tu như vậy là mình được hưởng thụ. Và cái thứ ba đó là bởi vì mình mới tu cho nên có thể cái thời gian mình còn hấp thụ ngoài đời nó nhiều, mình để cho mình rảnh rỗi không có được, phải kiếm việc cho mình làm. Tại vì người thế gian thường hay nói rảnh rỗi sanh nông nổi. Rảnh quá thì có thể việc này việc kia nó sanh. Cho nên làm một người sa di là phải siêng năng. Và vì đó là một cái ý, một cái ý nguyện mình muốn tu. Mà muốn tu thì mình phải siêng năng. Mà bây giờ mới tu mà không siêng thì mai mốt càng ngày nó càng lười nữa đó. Và hơn nữa đó, mình là một cái người, một khối nghiệp ở đời, bây giờ bắt đầu vô đạo rồi, thì muốn cho cái đường tu mình nó thăng tiến thì trước hết chúng ta phải cầu cái gì? Cầu cái phước. Cho nên phải chịu khó làm công quả, phục vụ cho đại chúng. Cho một cái người sa di ở trong Phật giáo, hay nói chung là một người tu sĩ trong Phật giáo á, là cái bước đầu vào tu á, là chịu nhiều những cái thử thách ở cái mặt làm việc cũng như là rèn luyện sự tu hành. Nếu mà còn nhỏ mà không chịu học, mai mốt lên sao mà học được. Cho nên phải thuộc lòng, nếu mà đúng ra là phải thuộc hai thời công phu. Hai thời công phu là thuộc lòng á, mà hai thời công phu là thuộc cái gì? Thuộc chú Lăng Nghiêm và thuộc Mông Sơn Thí Thực. Mà ngày xưa ở Việt Nam á, là Mông Sơn Thí Thực không phải vô tụng Mông Sơn Thí Thực không đâu. Công phu chiều mà theo nguyên thủy ngày xưa là phải ba thời kinh. Một là phải tụng một biến kinh Di Đà. Hai là phải tụng một thời Hồng Danh Bảo Sám. Ba là phải tụng Mông Sơn Thí Thực. Đó là một thời công phu chiều đó. Chứ không phải như bây giờ vô khai chuông mỏ ngồi xuống rồi Nam Mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát tụng thí thực liền đâu. Nếu tụng theo bài bản ngày xưa là phải tụng Di Đà, tụng Hồng Danh Bảo Sám rồi mới tới Mông Sơn Thí Thực. Thì một người sa di, nếu anh phát tâm dứt ác làm lành, thì đây là những điều anh phải thực hiện để cho cái chí nguyện dứt ác làm lành của mình nó được thực hiện đúng mức. Vì còn nhỏ quá mà. Bây giờ quý vị để ý con mình, nếu mà cuối tuần mà mình không có tạo cho nó đi học chỗ này chỗ kia thì nhà làm gì? Một là nói phone, hai là đi chơi, ba là ở nhà chơi game. Hồi đó không có cái máy chơi game thì cái cuối tuần là mất nó, nó đi mất chỉ. Rồi bây giờ người ta có cái iPad, có game trong đó rồi, thì bây giờ nó không đi đâu hết. Mà chẳng những nếu mà lôi nó đi đâu, nó kiếm chỗ nó ngồi cái nó lấy cái iPad ra nó chơi. Và có những đứa bây giờ chơi riết rồi bây giờ nó ghiền, nó ghiền một cách khủng khiếp luôn. Mà hãy kêu nó ngừng là nó cự. Cho nên mình thí dụ ngày hôm nay mình muốn đi tu vậy nè, tức là mình cũng đang xa rời cái đó, đó. Người lớn mình cũng có đam mê của người lớn. Ví dụ như sáng ngủ dậy cái mình mở radio mình nghe tin tức, trưa mình ăn cơm mình nghe cải lương, ha, mình ăn cơm thì mình ăn ngọ, 11 giờ mình ăn hay là 12 giờ mình ăn, cái bước qua giờ mùi cái mình ngủ rồi, cứ ăn ngọ ngủ mùi là mình ngủ trưa đó. À, mình lên cái ghế salon mình ngủ trưa cái là mình có thói quen là mở cải lương lên. À, chiều cái là mình mở phim Hàn Quốc hay là phim Đài Loan hay phim gì đó. Thì người lớn mình cũng có cái đam mê của người lớn, nhưng mà tại mình người lớn rồi mình có cái phương pháp để mình đính chánh. Tôi nằm nghe chút cho vui vậy. Nhưng mà mình nãy mình thấy mấy đứa nhỏ mà chơi, mình điểm mặt nó, mình nói mày chơi ghiền nha, ghiền. Nhưng mà đôi khi mình cũng có ghiền, mình không biết. Thí dụ như buổi sáng ngủ dậy á, là mình phải có một ly cà phê. À, hay là nếu mà mình đang trên đường mình đi làm, là mình rái đi đâu đi ngang, mình thấy có cái tiệm Starbucks hay là cái tiệm Suckin' Cup ở bên Canada thì có Tim Hortons. Tim Hortons của Canada là nó nổi tiếng tương đương với Starbucks của Mỹ vậy đó. Nhưng mà uống Starbucks của Mỹ là cao cấp hơn. Cái ly Starbucks của Mỹ mắc lắm, 5-6 đồng một ly. Chứ còn cái ly Starbucks của Canada chừng 2 đồng à, 3 đồng à. Giá cả phải chăng cho nên đắt lắm. Thì mình cũng có cái ghiền của mình. Thì khi mà mình đi tu rồi thì mình cũng biết là tìm cái cơ hội mình tụng kinh cho nhiều. Cho các vị là mới bắt đầu vô tu á, ngoài cái giờ mà mình làm việc ra, mình có thể dành cho mình thời gian riêng để mình lại sám hối. Lại sám hối, mình đọc kinh. Cho nên cái người sa di học nhiều lắm. Cho nên nghe nói sa di là tưởng mới vô tu, chứ thật sự ra khi mình làm sa di là cái cơ hội để học hỏi rất là nhiều. Tại vì lúc đó mình không có lãnh những cái trách nhiệm lớn, không có lãnh những trách nhiệm như là tri chúng, quản chúng, tri khố, không là tri sự, tri khách. Mình không có lãnh những cái chức đó, mà các thầy lớn chỉ giao cho mình mỗi một việc là phát tâm ở trong chùa, lo học kinh cho nhiều. Cho nên từ đó mình thấy thời gian làm sa di là thời gian để mình được training, được học hỏi rất là nhiều. Và khi một khi mình lên thọ tỳ kheo rồi thì buộc lòng mình phải đeo đuổi những lớp học hay là buộc lòng mình có những cái công việc mình phải lãnh trách nhiệm, thì cái thời gian mình không còn. Cho nên ở đây á, chúng ta là những người xuất gia gieo duyên, đã mình chưa có cái chủng tử xuất gia, trên đời này thấy hình tướng người khác xuất gia mình cũng phát tâm, thì thôi bây giờ mình đi dự một khóa để chúng ta gieo duyên. Thì bất cứ việc gì trong cái thời gian mình tu học đây mà chúng ta cần thực hiện đó, thì đại chúng nhớ là chúng ta đang làm việc này để gieo cái duyên. Ví dụ như bây giờ mình xếp kinh cho đại chúng tụng, làm hương đăng, xếp kinh cho đại chúng tụng, thì chúng ta đang gieo cái duyên gì? Chúng ta đang gieo cái duyên rằng một giây, một ngày nào đó chúng ta được sống ở trong tăng đoàn, và chúng ta cũng được làm cái việc gọi là phục vụ cho tăng đoàn bằng cách là xếp chánh điện để cho tất cả chư tăng đều được tụng kinh với mình. Cho nên không có việc gì mà chúng ta làm trong đạo tràng, trong khóa tu là chúng ta làm cho cá nhân ai hết, mà chúng ta đang làm cho bản thân mình và làm cho tập thể. Làm cho tập thể. Và bây giờ mình muốn được gieo cái duyên đó, thì chúng ta phải thọ cái giới đó, phải nhận cái y đó, vân vân. Nếu mà quý vị là một người xuất gia thật sự, ngoài cái y ra quý vị còn thọ thêm cái đãi lọc nước. Tại vì ngày xưa nước không có lọc, không có những cái máy lọc. Mình có thể uống nước mưa, mình có thể uống nước lưu, rồi mình có thể uống nước suối. Cho nên người xuất gia đi đâu cũng phải có cái đãi lọc nước, để mỗi lần uống nước cái bóc cái đãi ra, múc nước ở trong cái ao hồ gì đó, thì mình thấy những con lăng quăng á, thì mình lại rót cái nước đó vô cái túi vải đó, cái mình uống, rồi những con lăng quăng mà nó sót lại đó, cái mình lộn cái đãi ra, mình thả dưới nước rửa, thì những con lăng quăng nó trôi trở lại nước. Đó, ngày xưa là phải có cái đãi lọc nước đó. Và khi thọ giới tiếp y rồi thì mình thọ cái đó, đọc cái bài kệ nhận cái đó, thiện tai lự thủy nan. Đây là cái dụng cụ lầm thai, cái dụng cụ lọc nước. Đây là một cái phương tiện để thực hiện lòng từ bi. Đây là một phương tiện để thực hiện lòng từ bi. Bây giờ thì mình lược ra, tại vì đời sống của mình bây giờ không có đi đâu mà phải cần lọc nước. Nhưng mà nếu mà giữ theo truyền thống là các vị thọ giới bây giờ vẫn thọ cái đó, vì đó là cái truyền thống của mình. Người xuất gia đi đâu cũng là bình bát, y, đãi lọc nước, vân vân. Cho nên mình mà có một cái túi, hôm trước bà có nói đó, mình có một cái túi, mình có cái túi, thì cái túi đó mới để những cái dụng cụ của một người tu ở trong đó. Trong đó có kim chỉ nữa, để mình may vá những cái y của mình khi nó rách. Ngày hôm nay là ngày đầu. Tối hôm qua có một số quý vị mất ngủ, rồi có một số thì ở nhà nôn quá, thức sớm đi xa. Nói chung là ai cũng có cái chuẩn bị. Và hôm nay là ngày đầu, cho nên có nhiều vị chưa có quen. Chưa có quen thì làm gì? Dễ buồn ngủ lắm. Nhất là ăn cơm xong rồi, giờ này là giờ trưa nè. Nãy giờ có ngủ không? Nãy giờ có ai được đi ngủ không? Và có những người thì nhắm mắt để đó chứ không ngủ, bây giờ bắt đầu ngủ mới vô đây nè. Tại vì nó có hai chỗ để cắt. Nãy giờ ở trên lầu kia là nhắm mắt để đó thôi, bây giờ mới vô đây ngồi đây là nhắm mắt để ngủ nè. Không sao, thì bây giờ quý vị cứ một ngày như vậy, từ sáng tới chiều là tối rồi đó, thì bắt đầu nó như rồi đó. Thì bây giờ chỉ cần nằm xuống là chúng ta ngủ thôi. Thưa đại chúng, như chúng ta hứa đó, là cứ mỗi một lần khóa tu thì chúng ta học những cái khoa nghi ở trong Lương Hoàng Sám, thì chúng ta đã học được 3 lần rồi, phải không? 3 lần rồi. Bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 4. Nếu quý vị nào có quyển Lương Hoàng Sám đó, thì quý vị mở quyển Kinh Trái Trang 207, 207. Trang 207. Ở ở Quảng Đông của Trung Quốc á, có một cái thành phố tên là thành phố Thiều Quang, Sào Quang, Thiều Quang. Nếu mà ai đáp chuyến bay xuống tới thành phố Quảng Đông á, đi xe bus, đi xe đò đó, khoảng chừng 5-6 tiếng về thành phố Thiều Quang đó, thì ở đó có một ngôi chùa rất nổi tiếng. Ngôi chùa đó tên là chùa Bảo Hoa. Chùa Bảo Hoa. Thì trong sử kể lại đó, vào đời nhà Lương khoảng chừng 502, có một vị thiền sư người Ấn Độ. Vị thiền sư này tên là Trí Dược. Đi đến cái vùng đất đó thì ngài mới khát nước đó, ngài mới múc một miếng nước ở trong cái suối gần gần đâu đó, ngài uống. Uống xong thì ngài mới thấy cái nước này nó ngọt, và ngài nhìn cái xung quanh cảnh trí này thì ngài đoán rằng khoảng 170 năm sau ở nơi này sẽ có một người rất đặc biệt xuất hiện để mà độ đời. Cho nên ngài mới khuyên dân chúng nên lập một cái ngôi chùa ở đó và đặt tên là chùa Bảo Hoa. Thì cái dòng suối ở đó, nó có một cái dòng suối nó đi ngang một cái khu đất của một ông quan tên là Tào Thục. Vì vậy mà cái dòng suối đó được người ta gọi là Tào Khê, suối của người quan họ Tào. Ông quan này tên là Tào Thục. Và ở đó có một dòng suối, và từ đó cái dòng suối nó có tên là Tào Khê. Chữ khê là cái khe, khê là cái khe, cái suối nhỏ, khe của họ Tào. Và sau này á, ngài Lục Tổ Huệ Năng đã trụ ở đó, đúng như lời huyền ký của ngài Trí Dược là sẽ có một người đến trụ ở đây và làm được việc lớn. Ngài Huệ Năng á, ngài Huệ Năng á, chúng ta thường gọi là Lục Tổ. Thưa đại chúng á, nếu mà tính từ dòng thiền sau khi Phật mất á, sau khi Phật qua đời đó, thì cái người kế thừa Phật đó là ngài Maha Ca Diếp. Sau ngài Maha Ca Diếp là ngài A Nan Đà. Cứ như vậy mà truyền xuống từ ngài Ca Diếp cho đến các vị, xuống tới một cái vị tên là Bát Nhã Đa La, thì vị này là thứ 27. Khi Bát Nhã Đa La gặp ngài Đạt Ma, Tổ Đạt Ma đó, thì mới truyền cho ngài Đạt Ma là cái người tiếp nối con đường Phật pháp này. Vậy thì Tổ Đạt Ma là người thứ 28. Nhưng mà ngài Bát Nhã Đa La nói với ngài Bồ Đề Đạt Ma rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma không có cơ duyên ở Ấn Độ, mà ngài Bồ Đề Đạt Ma có cơ duyên ở Trung Quốc. Mà cái thời đó, đó người ta gọi Trung Quốc đó là Đông Độ, mà người ta gọi Ấn Độ là Tây Trúc. Cho nên mình mới có cái câu là cái câu đảnh lễ: nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ. Tây Thiên tức là Ấn Độ, Đông Độ là Trung Hoa. Vì khi mà chúng ta lễ chư tổ ba đời, ba cái miền mà chúng ta sống đó, là Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, trong đó có Việt Nam nè. Và khi bây giờ chúng ta ra ngoài này rồi đó, chúng ta thêm câu nữa
Tây Thiên Đông Độ Việt, Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại, Truyền Giáo Truyền Giới Lịch Đại Tổ Sư. Chữ lịch là gì? Chữ lịch tức là trải qua, trải qua nhiều cái thời đại, từ Tây Trúc cho đến Trung Quốc, ra tới hải ngoại Việt Nam, bốn đất nước. Thì tổ Maha Ca Diếp truyền xuống cho đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La mới nói với Ngài Đạt Ma rằng ông không có duyên ở đây, mà ông có duyên ở phía đông Đông Độ, ông nên đi về đó. Cho nên tổ Đạt Ma mới đi nghe lời của thầy mình, vượt sông đi qua Trung Quốc. Thì khi ngài đi Trung Quốc á, thì ngài lại tấp vô Quảng Đông. Thuyền của ngài tấp vô Quảng Đông. Bây giờ tấp vô Quảng Đông thì ngài ghé vô một cái chùa. Cái chùa đó tên là chùa Hoa Lâm. Cái chùa đó tên là chùa Hoa Lâm. Và thưa đại chúng, ngày xưa đất Quảng Đông á, là đất của Việt Nam. Nhưng mà tại vì mình đánh thua, cho nên mình mới cắt đất, cắt đất chia cho Trung Quốc. Và cái lãnh thổ Quảng Đông đó bây giờ là của Trung Quốc, chứ ngày xưa thật sự là của Việt Nam. Nếu mà mình nói rằng ô tổ Đạt Ma tấp vô nước Việt Nam trước, nhà Lương, thì khi mà ngài Đạt Ma tới đặt chân ở tại đó rồi á, thì người ta mới thấy ngài to quá, lớn quá trời, một cái người mà hồi nào giờ ít thấy. Tại người Á Đông, người Trung Quốc, người Việt Nam thì nhỏ con không, mà gặp tổ này bự quá đi. Cho nên người ta nói tổ sư Bồ Đề. Bây giờ cái gì mà to quá thì mình nói sao? Trời ơi, nó to tổ sư Bồ Đề luôn rồi. Cái từ đó bây giờ nó đi vô cái văn hóa Việt, nó trở thành cái từ Việt Nam rồi đó. Thì khi mà tổ Đạt Ma đến đó rồi thì người ta mới cho rằng tổ là người đầu tiên mang cái dòng thiền đi đến Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra trước ngài Đạt Ma đã có rồi. Trước ngài Đạt Ma đã có một vị đem thiền qua Trung Quốc rồi. Vị đó tên là Khương Tăng Hội. Vị đó là người Việt Nam. Cha là người Khương cư, mẹ là người Việt. Mồ côi cha mẹ năm 10 tuổi. Và ngài đã tu và ngài đã đem cái thiền sang Trung Quốc từ đầu thế kỷ rồi. Nhưng mà đối với người Trung Quốc á, thì người ta gọi tổ Đạt Ma là tổ đầu tiên. Cho nên đối với dòng thiền tính từ Ấn Độ xuống thì tổ Đạt Ma thứ mấy? Thứ 28. Nhưng mà nếu mà tính từ cái vị tổ Ấn Độ sang Trung Quốc đầu tiên, theo cái quan niệm Trung Quốc là số 1. Cho nên tổ Đạt Ma đối với Trung Quốc gọi tổ Đạt Ma là sơ tổ. Sơ tổ, sơ tổ tức là tổ đầu, sơ tổ đầu tiên. Và ngài Đạt Ma trước khi mất, ngài đã để luôn bài kệ. Bài kệ như thế này: Ngô Bổn Lai Đông Độ, tức là tôi đến nước Trung Quốc này, Ngô Bổn Lai Đông Độ, truyền pháp cứu mê tình, tức là truyền pháp cứu những người mê. Nhất chi sanh ngũ diệp, một nhánh mà chẻ ra năm cành, gọi là nhất chi sanh ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là cái kết quả đó tự nhiên, nhân duyên nó thành tựu như vậy. Và lời ấn ký đó sau này người ta cho rằng một nhánh mà sanh ra năm cành đó là gì? Đó là năm vị tổ phía sau. Sau Đạt Ma thì có gì? Huệ Khả, Đạo Tính, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Vậy thì chúng ta gọi lục tổ, thì lục tổ tính từ đâu mà ra lục tổ? tính từ tổ Đạt Ma xuống. Tổ Đạt Ma là sơ tổ nè, đạo Huệ Khả là tổ thứ hai nè, Tăng Sáng là tổ thứ ba nè, Đạo Tính là tổ thứ tư nè, Hoàng Nhẫn là tổ thứ năm nè, thì lục tổ là vậy nè. Nhưng mà cái người mà famous nổi tiếng nhất là lục tổ, cho nên mình nghe lục tổ Huệ Năng nhiều hơn là mình nghe ngũ tổ Hoàng Nhẫn, hay là nhiều hơn. Nếu ai học tính tâm minh thì mới biết tới tổ thứ ba, ngài Tăng Sáng, vân vân. Thì Pháp Hòa nói như vậy là bởi vì cái bài kệ đầu tiên này nó có liên quan đến lục tổ Tào Khê Thủy. Và kể một chút gì đó, nó có tích, nó dịch nên tuồng, thì nó có chuyện này chuyện kia nó lây lất, rồi bác các vị người ta mới viết ra những cái bài kệ này. Thì khi mà chúng ta gọi là lục tổ đó, tức là chúng ta tính từ tổ Đạt Ma xuống. Đạt Ma là sơ tổ, ngài Huệ Khả là nhị tổ, ngài Tăng Sáng là tam tổ, ngài Đạo Tính là tứ tổ, ngài Hoàng Nhẫn là ngũ tổ, và ngài Huệ Năng là lục tổ. Nhưng mà đồng thời cái chữ ngũ diệp đó nó còn tượng trưng cho năm cái dòng thiền mà sau này xuất hiện. Ví dụ như vòng dòng bên Trung Quốc là có thiền Lâm Tế nè, Quy Ngưỡng nè, những cái dòng thiền đó sau này người ta mới nghĩ rằng cái câu đó nó có hai ý: một là năm vị tổ, hai là năm cái dòng thiền. Bây giờ mình kể một chút như vậy để chúng ta bắt đầu đi vào cái câu, cái lời mở đầu của cái khoa nghi Lương Hoàng Sám quyển thứ tư. Và cái bài này á, nó không phải là một bài kinh, mà đây là một cái bài tán mà do các vị tổ sau này viết ra. Và cái bài này á, đã được sử dụng trong các cái thời khóa tụng, trong những cái nghi lễ mà các thầy hay dùng, gọi là Tào Khê Thủy. Ở bên trung cái thời lục tổ Huệ Năng á, quý vị có nhớ một cái vị nào mà cùng thời với Huệ, ngài Huệ Năng ở chung chùa mà chúng ta hay thể mà đọc tới Pháp Bảo Đàn Kinh hay được nghe nhắc tới đó, cái người mà viết cái bài kệ rồi lục tổ có nhớ không? Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú viết cái bài kệ, rồi ngài Huệ Năng viết bài khác. Thưa đại chúng, mà khi mình đọc tới mấy cái sử như vậy đó, chúng ta cứ mang một cái tâm niệm là mình đọc để mình hiểu các cái vấn đề vậy thôi. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ rằng nó không có chuyện đó. Tại vì ngài Thần Tú là một vị giáo thọ rồi, thì không thể có những cái tâm mà bình thường gọi là muốn tranh giành cái địa vị của một vị tổ, không có cần. Chứ cái đó chỉ là một những câu chuyện người ta sau này người ta kết lại để nó thành ra một cái lý do, một cái câu chuyện. Chứ còn thật sự ra một cái người, một cái bài kệ như ngài Thần Tú thôi là cũng đủ để chúng ta tu cả đời rồi. Thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương sáng, hãy nên thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đủ tu không? Còn nói tới cái chuyện gọi là thân này không là cây bồ đề, tâm này chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi? Dạ không dám. Mình không phải xưa nay là người không dính bụi. Nếu không dính bụi mình đâu chịu ngồi đây. Mình tự cảm thấy rằng mình đã bị dính bụi rất nhiều, cho nên mình mới tìm hết khóa tu này tới khóa tu nọ để mình rèn luyện đây. Mà nhiều khi vô đây mà không biết bụi ở đâu nó cũng dính nữa đó. Nhiều khi vô đây mong phủi bụi, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi phủi chỗ này thấy chỗ này cũng trống quá, thôi bưng bụi khác để vô. Mà bây giờ không phải là bụi li ti mà bụi chuối, bụi tre, bụi nào nó cũng dày đặc hết. Cho nên ngài thần tú, sau này có một số các vị mà học giả, những cái vị nghiên cứu đó, thì người ta nghiên cứu kỹ đó, và người ta có những cái lời bình luận. Và những cái lời bình luận này nó tương đồng với những cái gì Pháp Hòa nghĩ. Ngài thần tú là một vị giáo thọ, một vị giáo thọ. Thì một vị giáo thọ mà đã tu, đã truyền đạt cho bao nhiêu người học Phật thời đó, phải không? Và ngũ tổ là một vị tổ, thì đâu thể nào nói những câu như vậy để mà rồi coi cho đệ tử mình có những cái tranh chấp để mà giành một cái ngôi vị với nhau. Mà còn cái chuyện mà rước lục tổ lại càng thấy nó kỳ nữa. Cho nên mình có quyền, mình là người con cháu, mình học để mình thấy người ta có những cái kết hợp, nhưng mình thấy cái đó nó không có hay đâu. Thì cho nên ít khi nào Hòa kể mấy chuyện đó lắm. Nhiều người kể rồi thôi, mình không cần phải kể nữa. Nhưng mà nói là cái chuyện mà ngũ tổ, lục tổ đã đưa y bác đi rồi, lục tổ hỏi đâu rồi, thì ngũ tổ nó đã đi về phương Nam rồi, lục tổ rước theo cho người cận thần, những người thân cận với mình rước theo để mà đem giành lại cái y bác, vân vân. Thì thôi bây giờ ở đây mình chỉ bởi vì những cái nghi thức mình học thì mình nói một chút lịch sử vậy đó. Hồi đó người ta hay có hai dùng hai câu là nam năng bắc tú. Người Việt nam năng bắc tú không? Nam năng đó tức là dòng thiền phía nam là có ngài Huệ Năng, dòng thiền phía bắc là có ngài Thần Tú. Trên cái từ hồi xưa người ta gọi là nam năng bắc tú. Và cái đường lối tu của ngài Huệ Năng đó là không câu nệ hình thức, không có chấp trước hình thức. Cái dòng phái thiền Tào Khê không câu nệ hình thức, lấy tâm làm Phật, gọi là tức tâm tức Phật. Nhưng mà đối với ngài Thần Tú á, thì cái thiền của ngài Thần Tú á, thì chủ trương rằng chúng ta phải học pháp, phải có giờ để ngồi thiền, lấy hơi thở làm chuẩn để quán, để an định cái tâm, để mà dọn những cái trần cấu, thanh lọc thanh cái tâm mình bằng cách là chúng ta ngồi thiền tịnh tu, rồi dần dần chúng ta ngộ, tức là tiệm tu. Tức là cái cách của ngài Thần Tú nó đã thể hiện qua cái bài kệ vậy đó, không phải thấy thân này là cây bồ đề, cho nên phải biết lo lắng chăm sóc nó, đừng có kinh xúc nó. Phải thấy tâm này là một đài gương sáng, và phải thường xuyên lao đó. Lao đây là gì? Để đừng để những cái bụi trần nó bám. Và chúng ta hiện thời chúng ta tu á, thì chúng ta theo cái bài kệ này thì nó cũng là đúng thôi. Nhưng mà ngài Huệ Năng, cái bài kệ của ngài thì nó có cái ý như nó vượt ra. Tức là mình là cái bậc là chưa bao giờ dính rồi thì đâu cần lo. Cho nên lấy là không câu nệ hình thức, ngồi đâu cũng thiền, ở đâu cũng tu, và lấy tức tâm tức Phật. Nhưng mà cách của ngài Thần Tú là chúng ta phải có giờ giấc, thời khóa, ngồi thiền, quán hơi thở để thanh lọc cái tâm mình, dần dần đi tới cái chỗ thành tựu lớn. Nói tới chữ nam năng bắc tú thì Pháp Hòa nhớ ở hải ngoại mình đó, cũng có một câu để mà tôn xưng hai vị hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam. Ở trong nước á, chúng ta có Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ở ngoài nước á, thì chúng ta có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cho nên á, cái câu ở ngoài này hay nói á, là nội từ ngoại hạnh. Tức là ở trong nước á, thì có ngài Thanh Từ. Ở ngoài nước có ngài Nhất Hạnh. tức là ở ngoài này Hòa Thượng Nhất Hạnh là người giới thiệu Phật giáo Việt Nam đến phương Tây. Chứ cái từ mà chúng ta, các vị ngoài này hay nói là nội từ ngoại hạnh. Ở trong một cái bài sám mà các chùa hay tụng công phu sáng, có cái câu này mà mỗi lần Hòa tụng tới câu này là hình ảnh của hai vị đều xuất hiện trong đầu mình. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh, lời nguyền độ sanh. Nó dịch được hai cái câu tiếng Việt này, dịch từ một bài sám tiếng Hán. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải, trong cái bài sám quy mạng bằng tiếng Hán. Và cái bài này, cái bài đó đã được dịch ra tiếng Việt. Và trong đó hai cái câu đó được dịch tiếng Việt. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh, lời nguyền độ sanh. Hay lời nguyền độ tha vậy đó. Khắp hòa thế giới gần xa, vân vân. Bây giờ bắt đầu vào cái quyển sám Lương Hoàng, quyển thứ tư. Thì khi mà mình bắt đầu vào một quyển sám, sám pháp Lương Hoàng là tổng cộng 10 quyển, thì cứ mỗi quyển thì nó có hai phần khai, mở đầu cho cái quyển thứ tư. Và khi đọc xong một quyển thứ tư thì có cái phần kết thúc. Đây là cái bài kệ tán. Tào Khê Thủy nhất phái hướng Đông Lương, Quan Âm bình nội trừ tai cựu, Đề Hồ quán đảnh địch trần cấu, Dương Chi sái sứ nhuận tiêu khô, Yết Hầu trung cam lộ, Tự Hữu huỳnh tương thấu. Tàu Khê Thủy tức là nước Tàu Khê, suối Tàu Khê là khe Tàu Khê. Một phái hướng về phương Đông, là đó Đông Lương, chảy về, nó chảy về phương Đông. Ở trong bình, ở trong cái bình nước của Đức Quan Âm á, có khả năng, nước ở trong bình của Đức Quan Âm có khả năng trừ đi những cái tai ương hoạn nạn. Đề Hồ, Đề Hồ là gì? Đề Hồ là một cái chất kết tạo từ sữa. Thí dụ như là sữa, nó làm ra sữa tươi á, rồi người ta biến chế nó thành ra da ua, nó thành ra bơ, nó thành ra phô mai, và nó thành ra cái fromage, tức là cheese, thì nó là cái loại tinh chất mà bổ dưỡng và ngon nhất, cho nên gọi là đề hồ. Đề hồ đó ví dụ như sữa mà được tinh chế qua nhiều cái giai đoạn thì nó thành ra một cái chất bổ dưỡng hơn. Cho nên thường ở trong kinh nó hay dùng cái chữ đề hồ. Và quý vị thỉnh thoảng cũng có nghe nào là sinh tô, thục tô rồi đó. Những cái đó đó đều là sữa hết á, nhưng mà nó đi qua những cái giai đoạn để nó thành cái cuối cùng là nó thành đề hồ. Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát á. Trong Pháp Hoa Kinh đó, tụng cái bài kệ tán Kinh Pháp Hoa đó, nhớ không? Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Rồi gì nữa? Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang đó. Đề hồ quán đảnh địch trần cấu, tức là cái đề hồ đó quán ở trên đảnh mình sạch đi những cái trần cấu. cành dương chi rưới đến thì tất cả những chỗ nào khô khan đều được thấm nhuận hết. Và một giọt nước rưới vào thì cái cổ họng của mình, ở trong cổ họng mình, cái nước ngon ngọt nó tự nó lưu xuất. Chữ yết hầu là cổ họng. Cho nên mình tụng công phu chiều đó, tụng mong sơn thí thực á, tới cái câu án bộ bộ đế rị già rị đa rị đát tha nga đa gia đó, thì cái câu chú đó là cái câu chú khai yết hầu cho cô hồn. Cho nên khi mình tụng tới đó thì tâm mình tưởng các loài ngạ quỷ được mở cái cổ họng ra. Tại vì ngạ quỷ á, thì cái loài ngạ quỷ thì cổ họng nhỏ như cái kim, mà bụng thì to như cái trống, họ đâu có ăn uống gì được. Cho nên mình tụng câu thần chú đó và với cái tâm tưởng của mình hướng về họ, để mong cái cổ họng họ mở ra để họ có thể nuốt được những thức ăn mình cúng. Cho khi mình tụng mong sơn thí thực á, là cái tâm mình không có được phân bua đi đâu hết á. Tụng tới đâu là mình phải giao cảm tới đó. Tụng yết hầu khai yết hầu chân ngôn thì mình, cái tâm mình phải nghĩ đến họ. Hay là tụng cái câu thần chú triệu thỉnh họ, nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đắc tha nga ra gia, thì mình tưởng là mình, họ đang trở về đây để họ hưởng những cái thức ăn này. Cái bài này á, được Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch như thế này: Tàu khê một dòng biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần, cành dương rưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân, đề hồ nơi cổ họng làm mát dịu bao lòng. Bài dịch rất hay. Và cái bài đó đã được người ta phổ nhạc, nhạc sĩ Anh Việt đã phổ nhạc cái bài tán này do Hòa Thượng dịch. Tàu khê một dòng biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần, cành dương rưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân, đề hồ nơi cổ họng làm mát dịu bao lòng. Ở đây có ai biết hát bài đó không? Thầy biết. Hình như sư cô Thanh Vân biết bài này phải không? Biết không? Quý sư cô có ai biết bài này không? Tàu khê một dòng biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tình tẩy sạch dấu phong trần. Biết không? Không biết hả? À, không biết thì ngưng vậy được rồi. Tự biết thì hát tiếp. Tàu khê một dòng biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần, cành dương rưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân, đề hồ nơi cổ họng làm mát dịu bao lòng. Bài dịch rất là hay. Xong chưa? Rồi bây giờ bắt đầu vào cái văn ha. Cung văn, ai nhớ chữ cung văn là sao? Học 3 lần rồi đó. Cung văn có nghĩa là cung kính nghe. Chữ văn là nghe đó. Cung văn là chúng, nếu mình nói cho rõ ràng là chúng con cung kính nghe rằng, nếu mà dịch cái cho cái chữ nó đủ cái câu để mình hiểu đó. Nhưng bây giờ mình chỉ nói là kính nghe. Kính nghe là được rồi. Thí dụ nè, bây giờ phải qua ví dụ ha. Hôm nào quý vị thỉnh chư tăng lên thuyết pháp đó, quý vị nói vậy nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe rằng Đó là một hình thức cung văn đó. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, thiện hữu khó thân. Không biết chúng con tạo phước từ đời nào mà nay được thân người, lại được gặp Phật pháp, lại được gặp đạo tràng, lại được kết thân cùng chư thiện hữu. Đó, thí dụ vậy đó. Quý vị hay nói câu đó đó. Đó là một hình thức kính nghe đó. Tại mình không có biết, nhưng mình nghe người ta nói. Mình, nhưng mà thường á, thường thường á là mình bà tám á, là mình nghe cái gì đâu không à. Nhưng mà nếu mình tu là mình có nghe, nhưng mà nghe những cái gì mà cổ đức dạy. Cho nên các vị người ta nói, tức là cái câu này nó vừa có cái tính cách là khiêm cung, mà vừa có tính cách là xác định lời của cổ đức, tức là lời của các vị xưa. Đây là không phải chúng con nói, mà chúng con từng nghe, chúng con đã kính nghe. Ví dụ như ta nói về Đức Quan Âm, ta muốn ca ngợi Đức Quan Âm, kính nghe. Hương sơn đại định, tu thành muôn vạn đà la. Tức là chúng con nghe kể rằng Đức Quan Âm thường nhập định ở núi Hương Sơn, ở núi Hương, và thành tựu được nhiều cái pháp Đà La, Đà La Ni. Ví dụ vậy, chơi cái chữ kính nghe là vậy đó. Kính nghe, tứ trí viên minh chi diệu thể, nghiêm nhược tinh trung chi kiểu nguyệt. Dịch là kính nghe bốn trí tròn sáng thể nhiệm màu, vằn vặt sáng trăng giữa ngôi sao. Ý muốn nói rằng á, bốn thứ trí này nó tròn sáng viên mãn, cũng giống như một mặt trăng ở giữa sáng rực, bao bọc bởi những vì sao. À, bây giờ mình nói tứ trí. Tứ trí tức là bốn thứ trí. Thưa đại chúng, con người của chúng ta tu á, hiện tại mà người mà chưa tu á, là chúng ta đem những cái nhận thức của mình, để rồi chúng ta đem ra, chúng ta chấp vính dính vào nó, rồi chúng ta phân biệt nó, rồi chúng ta khổ lụy với những, do những cái thức đó. Và cái mục đích của người tu của chúng ta là làm sao chuyển đi những cái thức đó, những cái phân biệt đó, trở thành ra cái trí. Cho nên cái trí này không phải từ đâu mà nó sanh, mà từ khi chúng ta biết chuyển thôi. Chuyển cái dở thành cái hay là trí. Chuyển từ cái thức phân biệt thành cái trí nhận định sự việc như là thành trí. Phóng vào ví dụ như hôm nay mình đi vào đạo tràng, mình thấy một cái việc gì đó xảy ra thì mình cứ biết nó là vậy thôi, là mình bớt khổ. Nhưng mà thường thường mình không có, mình ít khi nào mình dừng ở chỗ đó. Sao bữa nay vậy ta? Tôi nhớ hồi kỳ rồi mà nó bắt đầu kiểu bà hay gì không? Sao bữa nay nó làm vậy? Tức là rồi mình khều móc người này, mà tôi nghĩ có chuyện chứ không phải bình thường vậy đâu. Phải không? Tại vì cái đó là cái gì? Cái đó là cái thức mà mình cứ hãy thấy gì là mình phải phân biệt. Có nhiều khi mình đắp, mình lên tụng kinh nha, mình nhìn mấy thầy, chị thấy không, ông thầy này ông tu cao, ông thầy kia tôi thấy không, cái y ông mặc quá trời, cái ô không không, ông này ông nhỏ xíu bởi bự không có. Tức là ngay cái khi mình nhìn một cái người lên tụng kinh đó, mình đứng mình ngó lên tụng kinh, mình không có nghĩ, mình không có nhận một cái đơn thuần là hôm nay mình được đứng đây tụng kinh cùng với chư tăng. Nhưng mà mình bắt đầu mình muốn biết ông nào lớn nhỏ là mình nhìn cái y, mình nghĩ là mình là Phật pháp giỏi lắm, nhưng nhìn y tôi biết ông đó tu lớn tu nhỏ rồi. Chưa hết nữa, ông mới vừa cúi xuống, chà, ông này tới 9 chấm mà. Ông kia có 3 chấm mà. Cái một mình mới đầu mình để bao thơ rồi, nhưng mình thấy ông nào 9 chấm mình thêm 10 đồng. Ông 9 chấm tu cao cho nên cúng nhiều một chút. ông có 3 chấm tu ít thôi, đúng. Nhưng mà thật sự ra cái vấn đề tu ít tu nhiều, tu cao tu thấp, nó đâu có định ở cái chỗ 9 chấm hay 3 chấm. Không lẽ người không có chấm nào không tu? Nhưng mà mình đa số mình cứ đem cái nhận thức đó để mình phân biệt, có phải không? Rồi bây giờ thí dụ á, một cái vị đó, ví dụ thôi ha, thí dụ như giờ bác Tâm Tráng à, năm nay là 70 mấy tuổi ha, thí dụ một ngày nào đó mà đi tu rồi cũng mặc đồ vạt hò đồ vô, cái trời ơi tướng sư bà. Cái mình gặp vô mà họ người nào mà mới tới chùa không biết gì hết á, gặp cái trời, sư bà. Cái rồi sư bà, tại vì cái nhận thức của mình là ai già mà đi có đạo mạo là sư bà. Nhưng mà đâu có biết sư bà này là sư con. mới được sanh ra có ngày hai bữa à. Thành thử ra quý vị thấy cái gì ở thức không? Nhưng mà mình hãy lấy cái mình đem mình tu là mình chuyển những cái thức phân biệt đó thành cái trí. Tức là cái trí là sao? Tức là cái trí tuệ chúng ta thấy mọi thứ như vậy là như vậy, chứ đừng thêm. Mà sở dĩ chúng ta khổ là tại chúng ta cứ thêm. Cái khổ của chúng ta là cứ thêm. Mà cứ thêm là chúng ta khổ. Vậy bây giờ mình tu làm sao mình chuyển từ những cái thức này mà thành ra cái 4 cái trí này. Thứ nhất gọi là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là tức là cái trí tuệ, những gì mà chúng ta có thể làm, nên làm và đang làm, và cái công tác đó nó được thành tựu, mang ý nghĩa trong các từ. Thí dụ như bây giờ cái chữ thành là gì? Hoàn thành. Sở tác là gì? Sở tác là những việc chúng ta đang làm. Những việc chúng ta đang làm mà chúng ta làm cho nó tới một cái chỗ hoàn tất, thì cái đó gọi là thành sở tác trí. Cho hồi nãy mình tụng quá đường, ăn cơm quá đường, trong đó có một câu đó: cúng Phật dĩ ngật, à là phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Sở tác là những cái việc gì chúng ta đang làm đấy. Ví dụ như mình đi vô khóa tu về là có phải sở tác không? Đó, chúng ta đang đăng ký một khóa tu, nhưng chúng ta cũng mong mỏi rằng 4 ngày tu này chúng ta sẽ được thành tựu như chúng ta đang phát nguyện. Đấy là một hình thức sở tác. Mà sở tác này đến một cái chỗ hoàn tất, thành tựu tốt đẹp. Bây giờ muốn nó viên thành cái sở tác đó, chúng ta chuyển từ cái gì? Đem những cái thức như là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của chúng ta, lấy 5 cái thức đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 5 cái nhận thức phân biệt đó, chuyển thành ra một cái trí sở tác, thành sở tác. Tại vì thường thường con mắt mình nhìn là nó khởi, nó phân biệt, nó không có nhìn như là như vậy. Ví dụ như mình nhìn lên bàn, mình nhìn lên bàn cái mình nói thường ngày giảng có 1 ly nước à, bữa nay giảng 2 ly, tôi nghiền 1 ly trong đó, 1 ly xăm. Ly ngoài ly nước lọc. Ví dụ vậy đó. Hoặc là mình thấy, tức là mình nhìn là bắt đầu mình sẽ có khởi. Hay là mình nhìn, cho nên cái phân biệt, mà chính cái phân biệt này nó không làm mình yên. Chính cái phân biệt nó không làm mình yên. Và đại chúng cứ để ý coi, có phải là thường ngày cái tâm tư của mình ít khi nào nó an ổn, là tại vì mình nhìn là mình phải phân biệt, rồi mình nói, rồi phải thấy, rồi phải ngửi. Hễ ngửi cái gì hôi ha, ai nấu chao, không, này không phải chao đâu, đây sầu riêng á. Tức là bước vô cũng cái chỗ mùi đó mà mỗi người phân biệt một cái, rồi bắt đầu nó in nổi lên đó. Cho nên tại sao mà mình đi tới đâu mà chừng 3 người thôi là bắt đầu ngồi cái tiếng ồn, là vì chúng ta hễ nghe, ngửi, thấy là phải nói, mà mỗi người nói mỗi kiểu. Bây giờ mình tu, mình chuyển, đem 5 cái thức đó chuyển thành một cái trí thấy tất, cái trí này là trí thấy tất cả. Có cái đây này, những cái tuệ giác chuyển từ các thức thành có thể nhận thấy trong lãnh vực tự tại hóa hiện. Những người đã giác ngộ tuy sinh hoạt trong thế gian nhưng nhận thấy lãnh vực tự tại, không bị kèm thức bởi nghiệp thức triền sử. Lý do có mặt của họ là để độ sinh, vì vậy trong nhân cách họ vốn là hoa trái của sự hóa hiện từ diệu thể viên thành. Tức là mình cứ nhận thức mọi việc nó như vậy. Chuyển năm thức ha, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nhờ năm cái phân biệt đó chuyển thành một cái trí, gọi là trí thành sở tác. Rồi cái thứ sáu, nhãn nhĩ, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi cái thứ sáu là gì? Ý thức. Lấy cái ý thức này, chuyển cái ý thức này thành một cái trí nữa, gọi là diệu quan sát trí, hay là diệu quán. Nó là khả năng nhìn thấu được tâm lý của mọi loài chúng sinh, thấy rõ được mọi nhu yếu và mọi vấn đề khó khăn của họ, cũng như biết được một cách sáng tỏ các giáo lý cùng các phương tiện thích hợp để cứu giúp, khiến họ có thể tự tỉnh thức và mở mang giác tính. Nó cũng còn có thể thực hiện được những phép nhiệm màu mà ta thường gọi là thần thông trong công việc độ sinh. Mình lấy cái ý thức của mình đó, cái ý thức mình là hay nhận thức phân biệt á, thì thay vì như vậy á, thì chúng ta nên quán sát, quán chiếu, gọi là diệu quán mà. Diệu quán sát trí tức là có trí tuệ để chúng ta quán sát, tìm tòi mọi cái nhu yếu cần thiết của chúng sanh để chúng ta độ họ, thay vì chúng ta ngồi đó chúng ta phân biệt để chúng ta khổ mà chúng ta không làm được gì hết. Ví dụ như bây giờ á, mình nhìn một cái người bạn của mình, nhưng mà nếu mình nhìn một cái người bạn mình bình thường á, là mình không có diệu quán sát trí, mà mình lại nhận thức bình thường là bữa nay không biết có chuyện gì tôi nghi một lúc này tôi nghe nói có chơi hụi mà chắc bị giật rồi đó, thấy bữa nay thế này thế kia. Nhưng mà cái người mà người ta có cái diệu quán sát, đó là người ta thấy rõ cái nhu yếu cần của chúng sanh, là tôi không cần biết cái người này họ đang bị cái gì, mà nhìn nó là tôi biết họ đang buồn. Thôi bây giờ mình làm gì để cho họ vui, họ thoát khỏi được cái buồn. Còn cái chuyện họ sẽ tâm sự với mình như thế nào đó là tùy ở nơi cái cảm nhận của họ. Còn bây giờ mình không cần phải biết là họ đang, chỉ biết một điều thôi là họ đang sao? Khổ. Còn họ khổ vì cái gì thì mình không biết, nhưng mà mình biết họ đang khổ và mình tìm mọi cái phương tiện để mình độ họ thì nó khỏe hơn. Gọi là diệu quán sát trí, chuyển từ cái ý thức. Còn bình thành sở tác trí là chuyển từ năm cái thức trước, là từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi cái ý là chuyển để thành cái gì? Diệu quán sát. Rồi bây giờ tới cái thứ gì? Cái thứ ba. Cái thứ ba là chúng ta ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chúng ta còn có một cái gọi là gì? Mạt na. Mạt na thức. Đây là thức thứ bảy. Con người mình đã có 8 thức. Bây giờ thức thứ bảy là thức mạt na. Mà cái thức mạt na này á, là cái thức chấp, chấp ngã. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như mời người ta đang đi vậy nè ha, cái người ta mới vừa nhá tay mà nó là tự nhiên mà làm gì đây, ở đây mình làm gì? đỡ liền. Thì cái gì nó làm mình phải đỡ cái người đó ta sắp đánh mình? Bảo cái phản xạ bảo hộ cái ngã. Và thí dụ như bây giờ đang ngồi nói chuyện đây, mình ta đang nói chuyện gì không đụng chạm tới mình thôi, không có cái câu chuyện gì nó dính dáng tới mình thôi, mà hễ cái gì mà nó dính tới mình cái á, là bắt đầu mình sẽ tìm cách mình phát biểu lòn lách làm sao mà để mà mình bào chữa cái ngã đó. Mình biết cái câu chuyện này nó có, người ta nói người khác nhưng mà mình có dính trong đó rồi, cho nên mai mốt mình sợ mình bị bại lộ, cho nên giờ mình phải kiếm cách mình nói xa nói gần chút chút trong đó có mình. Tôi nghĩ có vậy đâu, nhiều khi nó vậy đó. Thế này thế kia là tại vì cái đó mình, cái mình đang bảo hộ cái ngã mình một cách âm thầm. Và chính vì cái ngã đó cho nên mình ít đối xử với ai bình đẳng lắm. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ là mình cũng cùng mình thương tất cả các đứa nhỏ khi mà mình giữ nó, mình làm babysit. Nhưng mà nếu mà đứa nào là cháu ruột của mình, mình giữ chung với cháu người ta, thì cháu ruột của mình sao? Nó phải có một chút gì đặc biệt. Ít khi nào mình bình đẳng được. Cho nên khi nào mình chuyển được từ cái mạt na thức này là cái thức chấp trước á, cái thức chấp ngã, thành một cái trí gọi là trí gì? Bình đẳng. Trí bình đẳng gọi là bình đẳng tánh trí, không còn phân biệt cắt xén. Tuệ giác này có khả năng thấy được tính cách bình đẳng của vạn pháp, nó hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của tà kiến chấp trước phân biệt nhân và ngã, chủ thể và đối tượng. Vì không còn bị tà kiến chi phối nên hành giả có thể hóa hiện tự do, tùy cơ ứng dụng trong mọi công tác độ sanh. Bình đẳng tánh trí chính là trạng thái thanh tịnh giác ngộ của mạt na thức. Vì sau khi các kiến chấp mê muội của thức này đã bị phá vỡ. Rồi cái cuối cùng là gì? Tàn thức. Rồi cái tàn thức đó, nó còn có một cái tên đó gọi là A Lại Gia. Và cái thức này khi mà cái thức này á, nó có cái công năng là nó chứa. Nó chứa xong rồi bắt đầu nó đem ra nó gì? Nó so sánh, nó phân biệt, rồi nó buồn, nó vui, nó đủ thứ á, nó chứa. Ví dụ có những vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa đi, quý vị đâu có chứa. Nhưng mà khi gặp Pháp Hòa rồi thì quý vị có chứa Hòa vô rồi phải không? Rồi mai mốt quý vị gặp một thầy khác là quý vị moi Hòa ra liền. Sao thầy giống thầy Pháp Hòa quá. À, tại vì mà trước khi mình chưa gặp á, là mình không có chứa cái hình ảnh đó, mình không có chứa gì cái người đó hết. Rồi mới chứa hình ảnh thôi, mà chưa gặp. Nhưng mà thấy một người nào đó là đem ra liền, so sánh liền, dù đúng sai chưa biết, nhưng mà nói thầy giống. Nhưng mà khi gặp rồi, tiếp xúc rồi, biết tánh tình, biết cái cách thầy Pháp Hòa sống sao rồi, mai mốt lại càng tăng trưởng cái đó nữa nữa. Trời ơi, chẳng những giống tánh tình mà giống luôn cái tướng. Tức là lúc trước mình chưa biết tánh tình thì mình chỉ đem cái hình tướng ra mình so thôi. Cho nên trong cái tâm, cái tàn thức á, cái tàn thức á, là cái bộ chứa đó. Mà khi mà mình chiêm bao á, mình nằm chiêm bao đó, là cái này nó làm việc đó. Tại vì ban ngày mình chứa bao nhiêu thì ban đêm á, cái ý thức nó đi vô, nó moi ra. Nó moi ra nó mới làm mình có chiêm bao. Ví dụ như bây giờ mình thương nghĩ tới một người nào nhiều, là thỉnh thoảng mình chiêm bao mình gặp cái người đó. Vì khi mình ngủ á, là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó ngủ. Nhưng mà cái ý thức nó làm việc. Cái ý thức nó đi vô trong cái tàn thức nó moi ra. Chứ cái tàn thức nó giống như cái memory, nó giống như cái nhà kho vậy đó, nó chứa tất cả. Bây giờ mình chuyển cái đó thành ra một cái trí thứ tư gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh là tấm gương lớn tròn đầy. Tuệ giác này chính là bản thể hoàn toàn trong sạch sáng suốt, không còn bị bất cứ bợn nhơ nào che lấp hoặc làm cho mờ tối. Nó được hình dung như một tấm gương to lớn, vẹn toàn, trong sáng, không chỗ nào bị sức mẻ hay vẩn đục dính bụi, rọi chiếu rõ ràng chân tướng vạn hữu. Tuệ giác này chính là trạng thái thanh tịnh giác ngộ của thức A Lại Gia. Sau khi chủng tử ô nhiễm tiềm tàng trong thức này đã được chuyển hóa tận gốc rễ, hay nói cách khác, đây là một thực thể mà khi còn ở trạng thái nhiễm ô thì thức A Lại Gia khi đã được chuyển đổi thành hoàn toàn thanh tịnh thì là trí đại viên cảnh. Cho nên quý vị thưa là khi mình tu là mình không có bỏ gì chứ, mình không có dục gì ra, mà ăn thua là mình biết gì chuyện đó. Thí dụ như bây giờ mình nói mình tu rồi, mình không có dục cái cục tham của mình đi đâu được hết á. Như giờ mình chỉ chuyển cái tham thôi. Thí dụ hồi xưa mình tham danh, tham lợi, bây giờ mình tham tu, chuyển cái đối tượng của tham thôi. Vậy thôi. Cho nên mình tu á, thí dụ bây giờ một cái người đó họ xấu, mình cũng nói, mình cũng không phải là mình muốn bỏ nó, mình giết họ, mà mình làm sao chuyển cái con người dở xấu này thành một con người tốt thôi. Đó, bằng chứng là mình thấy những cái người mà người ta rất là dở, hồi còn trẻ họ phá làng phá xóm, mà ăn chơi đủ thứ, tới hồi một ngày nào đó họ bừng tỉnh thì cũng chính con người này nè, chính cũng con người này tự nhiên họ chuyển thành một con người hoàn hảo tốt đẹp. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta chưa biết bao nhiêu nhiễm ô trong tâm thức của mình, mà trong cái A Lại Gia mình thì A Lại Gia này toàn là cái gì đâu không. Ví dụ như hôm nào mình nghiệm lại rồi, hồi mình chưa là Phật tử, trời ơi, chuyện gì của ai, chuyện xấu gì của ai mình cũng chứa trong lòng quá trời. Nói tới người nào mình cũng có điểm xấu của họ để mình nói hết á. Nhưng bây giờ mình chuyển sao mà nói tới người đó là mình có những điểm tốt của họ, mình nói ra là biết rồi, trong tâm mình bây giờ có được một đại viên cảnh. Có nhiều khi á, người ta vừa nhắc đó, ôi trời ơi, con nhỏ rồi thôi khỏi nói. Rồi nói tới cái thằng kia, trời ơi, thằng này còn dữ dội nữa. Tức là hãy nói tới người nào là mình cũng có nhiều những cái dở của họ để mình nói hết, là chứng tỏ trong cái bộ, trong cái kho của mình toàn là đồ overdate, không là đồ expire. Bây giờ mình làm sao mình tu, mình chuyển đó. Những cái nào mà nó quá hạn rồi bỏ đi, thì chúng ta đem những cái tốt vô trong đó. Thì bây giờ trong này mới nói cái câu á, tứ trí viên minh chi diệu thể, nghiêm nhược tinh trung chi kiểu nguyệt. Tức là bốn trí này nó viên tròn sáng đầy đủ, giống như là một mặt trăng sáng rực giữa những vì sao. Chữ tinh đó, chữ tinh đó là tinh tú đó. Quý vị có nhớ là mỗi khi mình tụng kinh đó, mình khai chuông mỏ đó, thì cái phần cuối đó, nó đánh làm sao không? Bo cáu 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 là mấy tiếng? 4 tiếng cuối thôi. Rồi khi mình tụng kinh, thí dụ mình niệm nè, Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tới số 4, cái 3 chữ cuối mà mình thỉnh thành ra 4 tiếng mỏ, nhớ không? Tại vì chữ mâu là 1 tiếng, chữ ni là 2 tiếng, chữ Phật là 1 tiếng. Tại sao khi mình khai chuông mỏ mình dứt cũng dứt 4, mình tụng kinh mình cũng dứt 4? Đấy là cái ý nghĩa này nè. Cái ý nghĩa là chúng ta là những người luôn luôn sống và bị chi phối bởi sanh, già, bệnh, chết, gọi là tứ khổ. Bây giờ phải chuyển nó thành ra tứ trí. Đó là tứ trí này nè: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Nhớ không? Sau này mỗi lần mà nghe khai chuông mỏ 4 tiếng cuối cùng thì tự nói với mình, đây là 4 tiếng dứt sanh lão bệnh tử để khai triển tứ trí. Khai triển tứ trí này là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Tứ trí viên minh chi diệu thể, nghiêm tinh nhược, nghiêm nhược tinh trung chi kiểu nguyệt. Tứ vô ngại biện chi huyền âm, cao siêu kiếp ngoại chi không đàm. Dịch là bốn biện tài vô ngại, tiếng sâu xa, tuyệt vời tánh ngoài, tánh không ngoài thời kiếp. Giờ tứ vô ngại là gì? Tứ vô ngại á, nó còn có cái tên là tứ vô ngại biện, tức là bốn cái biện tài vô ngại. Cái gì gọi là bốn cái biện tài vô ngại của mình? Một, người ta gọi là pháp vô ngại. Pháp vô ngại nghĩa là mình thông suốt các văn tự. Bởi vì nếu như ở đây mình nói tới cái vấn đề nói chuyện đó, thuyết pháp á, nói chuyện, cái này là nó dính dáng tới ngôn ngữ hàng ngày đó. Thí dụ như bây giờ mình biết được văn tự thông suốt, cái đó người ta gọi là pháp vô ngại. Rồi mình biết được cái nghĩa của nó một cách vô ngại, gọi là gì? Nghĩa vô ngại. Phong và ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy các thầy mỗi lần lên nguyện hương, cái quý thầy có thầy cầm 3 cây nhang, có thầy cầm 1 cây nhang. Thì cái pháp mà cầm nhang đó là mình biết hãy nguyện hương là phải cầm hương. Nhưng mà bây giờ mình biết luôn cả cái nghĩa nó. Nếu ai hỏi mình nó tại sao cầm 3 mà có khi cầm 1, cái mình mới nói tại vì trên bàn thờ có 3 tượng cho nên cầm 3 tượng, 3 cây. Bên nào bàn thờ nào có 1 tượng cầm 1 cây. Giải thích kiểu đó không phải là nghĩa vô ngại nha. 3 cây là tượng trưng cho giới định tuệ. Nhưng mà bởi vì trong 3 mà nó cũng là 1, nó cũng là 3. Bởi vì trong giới nó cũng đã có định có tuệ, trong tuệ nó có định có giới, trong giới nó có định tuệ, vân vân. Thì như vậy không nhất thiết phải cầm 3 cây hương, cầm 1 cây hương cũng đủ. Đó, mình thấy pháp vô, mình biết cái pháp nó vô ngại, và mình biết luôn cả cái nghĩa vô ngại. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là từ vô ngại. Cái thứ ba là từ vô ngại. Từ vô ngại là sao? Từ vô ngại đó là những cái danh từ. Những cái danh từ, những cái sinh ngữ mà của đời sống hiện tại chúng ta biết. Ví dụ như người Nam á, gọi là nhang. Người Bắc là hương. Mà ví dụ như mình một thầy người Bắc, ta vô ta làm lễ, ta nói thắp cho tôi cây hương. Dạ, mà không biết muốn gì hết trơn. Cái cuối cùng ta mới xây qua, ta nói thắp giùm cho tôi cây nhang. Ô dạ mô Phật. Như vậy thì mình, nếu mình biết luôn hương cũng nó mà nhang cũng nó, như vậy gọi là từ vô ngại. Thậm chí bây giờ mình sống với con cháu thời đại này đó, thỉnh thoảng mình cũng biết một vài chữ của tụi nó. Mình không biết là bị tụi nó gạt. Ta kêu sinh ngữ. Sinh ngữ là gì? Sinh ngữ đó là những từ ngữ đang hiện hành, đang sinh hoạt, đang trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Mà đối lại với cái sinh ngữ là gì? Tử ngữ. Đối lại với cái sinh ngữ là tử ngữ, tức là khi những từ ngữ không còn sử dụng được nữa, gọi là tử ngữ. Mà cái này là từ điển nói chứ, từ điển có chữ đàng hoàng chứ không phải mình tự đặt. Gọi là sinh ngữ, mà đối lại với sinh ngữ là tử ngữ. Ví dụ như bây giờ mình gọi cái muỗng, nhưng mà người Bắc ta gọi cái thìa. Mình phải biết, để mình đi tới đâu người ta nói cho tôi xin cái thìa thì mình biết cái thìa là cái gì. hay là người ta, người Bắc ta kêu rau mùi. Trời đất ơi, tôi thấy cái gì cũng mùi hết chứ đâu phải riêng một cái rau này có mùi. Thì phải hiểu rau mùi tức là ngò. Người Bắc kêu rau mùi. Ví dụ vậy, thì trường hợp như vậy gọi là mình biết được cái từ vô ngại biện. Có một cái thứ tư trong tứ vô ngại biện, đó là nhạo thuyết vô ngại. Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo là thích, vui thích. Mình phải vui thích mình nói thì nói nó mới không có ngăn ngại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái chuyện nhỏ thôi. Người nào mà quý vị thích nói chuyện, người ta tới người ta nói chuyện với mình, cái cách mình trả lời, cách mình nhìn người ta, cách mình tiếp người ta là mình biết là mình thích nói chuyện với người ta đó. Mà có nhiều người ta tới ta nói chuyện, mình cũng có biểu lộ là nghe cho qua loa, nghe nghe cho nó rồi, và đồng thời hình như không thích nói. Thậm chí người ta hỏi mình cái gì mình thích đó nha, người ta chỉ cần khơi có một câu cho chị cái này làm sao là bắt đầu mình ngồi mình từ A tới Z mình nói hết. Còn nếu như mình nói thì đại khái là cắt gọt rồi bỏ vô vậy đó, rồi cái đường tiêu bột ngọt là được rồi. Sao kỳ mà nếu mà mình thích đó, nếu mình thích cái người đó, mình thích chỉ rồi đó nghe, mình chỉ tận cùng luôn nghe. Nhớ lấy tấm vải á, loại vải gì nghe không, lượt nó làm sao nghe không, bao nhiêu muối nghe không. Còn mình không thích, đại khái là đường muối bột ngọt vậy đó. Cho nên thuyết pháp cũng vậy, thuyết pháp mà mình thuyết cho người ta nghe, mà mình thích thuyết cho người ta nghe, khi người ta cầu hỏi đó mà mình thuyết rõ ràng rành mạch, chỉ dẫn chi tiết cho người ta đó, cái đó gọi là nhạo thuyết. Nhạo thuyết là thích đó. Cho nên hồi trưa này mình tụng qua đường có một câu đó: nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu vì vui mà bố thí thì tương lai sẽ được an vui. Cho cái câu mình tụng đó, mình kết trai hồi trưa mình tụng đó: nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu mình vui thích bố thí thì tương lai mình mới có niềm vui, mình có an lạc được. Ví dụ như một cái người mà tiên nhân á, cái người tiên là người ta thích núi, cho nên người ta hay nói là tiên nhạo sơn. Tiên thì phải thích núi, người tiên phải thích ở núi. Cho nên chữ Hán, chữ Tàu, người ta viết chữ tiên, bên này là chữ nhân, bên này chữ sơn. Người thích ở núi gọi là tiên. Người không thích ở núi đâu có làm tiên được. Cho nên khi mà ta viết chữ tiên, ta viết vậy đó, chữ này chữ nhân đứng, bên này chữ sơn. Mà người thích ở núi là sơn, là tiên. Rồi thí dụ như người ta viết, người ta vẽ đây, vẽ người, đây cái hộp đóng lại thành chữ tù. Người ở trong cái hộp bích bùng bốn miếng dách thì là tù. Chữ tù nghĩa là vậy đó, tù nghĩa là mình bị bao bích. Mà người ta muốn diễn đạt một người tù là ta viết chữ nhân ở trong một cái hộp gọi là tù. Quý vị coi phim Tàu, tử tù mà sắp sửa đem ra trảm, có mặc cái áo vẽ chữ tù khoanh cái vòng tròn. Cho nên gọi là bốn cái biện tài, bốn cái vô ngại. Thứ nhất là pháp vô ngại, hai là nghĩa vô ngại, ba là từ vô ngại, bốn là nhạo thuyết vô ngại. Cái từ vô ngại là mình thông suốt, mình những cái sinh ngữ, rồi mình thích thú là mình trình bày thông suốt vui vẻ, không có gì. Cho nên á, thí dụ như á, Thưa đại chúng, có nhiều khi á, Pháp Hòa rất là mệt, rồi Phật tử các nơi cứ gọi tới hỏi này hỏi kia, mà nhiều lúc mình mệt dữ lắm. Mình mệt đem cái mình mệt người ta, mà trong cơ thể mình nó không khỏe, mà người ta gọi vô thì người ta hỏi nhiều câu hỏi, mình trả lời không biết sao. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, vì người ta không hiểu người ta mới phone người ta hỏi, mà người ta bị người khác chỉ dẫn tầm bậy, mà bây giờ mình không có chịu khó mình giải thích nữa thì người ta làm sao hiểu cho đúng. Cứ nghĩ vậy rồi có ráng một chút ngồi chi ly giải thích. Có nhiều vị người ta phone qua mình mệt thiệt, những lúc mình không khỏe vậy, ta nói thầy ơi, thầy con đang thờ Phật ở nhà con, có một sư cô tới nói với con là đừng có nên thờ cái tượng, nên đem cái tượng lên chùa đi, tại ở nhà không nên thờ tượng, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Trời đất ơi, sân lên đó đâu, nổi sân không? Nếu mà một Phật tử bình thường họ nói câu nói đó, mình còn có thể mình hoan hỷ được. Sư cô rồi mà đi nói với Phật tử đừng thờ Phật, đừng thờ tượng, phải thờ hình, đem tượng lên chùa, tại vì ở nhà thờ tượng không nên. Cái chữ không nên đâu biết ở đâu nó ra, nghe mình cũng hơi bực, không phải bực Phật tử, nhưng mà thôi thì Pháp Hòa cũng rồi mình cũng giải thích. Dạ không phải vậy đâu. Thờ tượng, thờ hình chỉ là một cái biểu tượng để mình thờ Phật. Tuy nhiên là mình phải hiểu được cái ý nghĩa thờ đây, có nghĩa là mình học cái hạnh đức của quý ngài. Có nhiều vị nói thầy ơi, con muốn thờ Phật mà không biết phải thờ sao, thờ ba tượng hay năm tượng. Rồi Pháp Hòa trả lời nó, dạ trả lời thơ nó, dạ thờ một tượng thì cũng được rồi, bởi vì đại diện cho tất cả, và tùy theo cái bàn thờ lớn nhỏ, mà nếu nhiều lắm là chỉ nên ba tượng chứ không cần nhiều nữa. Rồi cái mail thứ hai gửi lại, vậy con thờ Phật gì? Thì bây giờ mình phải giải thích là nếu mà mình thờ Di Đà ở giữa, rồi Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, hay là nói chung là mình phải chỉ dẫn sao cho người ta biết cái cách đó. Có nhiều khi người ta gọi ta hỏi thầy ơi, cúng ông bà cha mẹ tổ tiên mấy chén cơm, rồi nấu đồ ăn mấy món. Nếu như mà mình dễ nổi sân á, phải không, là mình nẹt liền. Cúng nhiêu cũng được chứ mắc gì hỏi. Nhưng mà nhiều lúc á, nó cũng một chút nó khởi, rồi mình suy nghĩ lại là vì người ta không biết người ta mới hỏi. Chứ nếu người ta biết người ta đâu có hỏi làm chi. Mà đặc biệt là nếu những vị mà người ta đã lỡ gặp những người truyền đạt những cái điều nó không có đúng với cái chánh pháp, thì mình phải khó, chịu khó mình giải thích cho người ta thông suốt. Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng cũng thông cảm. Đôi khi á, bạn bè của mình, người ta làm những cái điều nó không đúng, mình đừng có nạt người ta. Ví dụ như á, có một cái vị đó, ví dụ thôi, ta hỏi chị có sư cô á, là con gái của chị đi tu á, rồi chị gặp sư cô con của chị kêu bằng gì? Thì cái đó làm ta không hiểu, ta hỏi rồi thì người ta biết là người ta gặp sư cô là người ta gọi sư cô, người ta xưng con. Nhưng mà ta muốn biết là ba mẹ của sư cô hay là của thầy, gặp thầy gọi thầy bằng gì? Cái thì nếu mà cái vị dễ thương ta nói à thì tôi cũng gọi bằng sư cô, và tôi xưng mẹ hoặc là xưng pháp danh. Ồ vậy hả? Cái thì phán câu vậy mà cũng biết nữa hả? Cái làm cái cô kia cô dưng hửng. Thí dụ vậy đó, tức là người ta không biết thì người ta mới hỏi. Hoặc là ta nói chị lại Phật lại mấy lại chị. Trời đất ơi trời, đi chùa tới giờ mà còn hỏi Phật lại thì ta không biết, ta mới hỏi chứ, ta đâu có rảnh đâu ta đi hỏi kiểu đó, phải không? Thì những trường hợp như vậy đó, đôi khi mình phải thực tập một cái biện tài thứ tư là gì? Nhạo thuyết. Cho nên mình mới có các vị Bồ Tát á, Nam Mô Nhạo Thuyết Bồ Tát. Tức là những vị Bồ Tát luôn luôn khởi tâm vui vẻ, hoan hỷ giảng pháp cho người khác nghe. Và người ta không hiểu, người ta hỏi thì mình trả lời. Nhưng mà trong cái câu hỏi đó, đôi khi mình cũng nhận ra do người ta thật tâm người ta không hiểu. Và đôi lúc không phải người ta không hiểu mà người ta muốn gì? Chất vấn mình. Người ta muốn thách đố cái sự hiểu biết của mình. Cho nên trong kinh đó, Phật cũng có dạy có bốn câu hỏi mà không trả lời. Tức là có bốn cách hỏi mà người ta hỏi mình không trả lời. Trong đó có ví dụ như là hỏi vì thách đố, hỏi vì phân biệt cao thấp coi trình độ của mình, thấy không? Biết mà vẫn hỏi để mà làm nhục người khác. Những trường hợp mình biết mình không nên trả lời. Thí dụ vậy. Cho nên á, trong cái cuộc sống của chúng ta là những người, mình thường nói là mình là sứ giả Như Lai đó. Không phải chỉ riêng quý thầy, mà tất cả chúng ta đều là những người đệ tử Phật. Và chúng ta đều mang một cái trách nhiệm là truyền bá cho người khác hiểu. Bây giờ Phật tử, quý vị đi chùa rồi, quý vị cũng đã từng biết một số Phật Pháp rồi. Thì quý vị cho người ta những cái chánh kiến giống như mình đã từng học. Mình không tạo cho chúng sanh có một chánh kiến thì thôi, đừng tạo cho họ thêm cái tà kiến. Tại vì chính cái tà kiến đó sẽ đưa họ đi vào con đường sai quấy, đọa lạc, lỗi mình còn nặng hơn. Cho nên đó, người ta thường nói phá giới không nặng bằng phá kiến là vậy đó. Tức là cái người mà phạm giới coi vậy mà một mình họ thôi, chứ còn mình làm cho họ mất đi cái chánh kiến, không phải trầm luân một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, nguy hiểm. Chứ người Phật tử phải học Phật cho rõ ràng. Học Phật cho rõ ràng. Thí dụ như bây giờ mình có quyền tin Phật, Phật gia hộ cho con thế này thế kia, nhưng đừng có lấy cái đó làm cái chuẩn mực rồi đi truyền bá nó. Chị biết không, Phật phù hộ tôi dữ lắm. Hóa ra là mình tu theo Phật là tại Phật phù hộ. Cho nên xin thưa, thí dụ như ai mà nói với Pháp Hòa là Phật linh kiểu này kiểu kia, Pháp Hòa nghe thấy chứ không có mừng đâu. Tại vì lỡ thí dụ mà hôm nào mà cái vị này mà không được nữa thì như vậy là chứng tỏ Phật không linh. Mà thật sự mình biết rõ là Phật đâu có dạy mình cái đó. Phật đâu có nói tôi ráng tôi tu, tôi thành đạo để tôi độ mọi người được cái này được cái kia. Do cái phước mình có, phải không? Nó ứng hợp với cái lời nguyện của mình thì cái phước mình nó tới, công việc nó đến, thì mình nghĩ là Phật linh, chứ Phật đâu có phù hộ mình kiểu đó. Hóa ra là Phật là một ông thần, rồi ngồi chờ đấy, 5-7 trái xoài với mấy trái cam đấy, rồi phù hộ. Ai đem cúng thì Phật thương, Phật phù hộ, phải không? Phật bỏ cả ngai vàng điện ngọc, ngài đem thời gian của ngài tu tập để tìm ra một con đường. Mà nếu mà Phật ham cái phước báo bình thường đó là Phật tu tới các chứng, các cái quả thiền kia là Phật đã thôi rồi. Phật đâu cần phải bỏ hết các cái đường lối đó để tu, để tìm một cái lối thoát khác. Tại vì Phật đã chứng đạt được hết những cái thiền mà như các ông tiên, các vị tu sĩ thời đó người ta chứng. Nhưng mà những cái đó đó hưởng phước thời gian là hết thôi. Thì Phật lại đi tìm cái khác. Cho nên mình là Phật tử Phật, mình cầu nguyện là mình, cái đó là cái nghi lễ, cái mình cầu nguyện Phật gia hộ cho mình. Nhưng mà tự thân tâm mình phải tập tu để mình có thể làm cho tâm mình an được. Ví dụ như hôm nay quý vị ở đây 4 ngày, quý vị nói con cầu Phật cho con được khỏe mạnh, an vui, để con đừng có bị bệnh, để con tu. Nên mình cầu Phật vậy, nhưng mà trời đang mưa vậy, cái mặc áo không có lạnh, nón gì ra đứng mưa làm công quả, rồi vô rồi hắt hơi rồi sổ mũi rồi bệnh sốt rồi lên, thế sao tu công quả mà Phật không phù hộ? mình công quả mà mình phải tự hộ mình, là mình thấy trời mưa trời nắng thì phải ăn mặc sao, chứ không phải là mình cứ khư khư vậy rồi mình nói Phật độ. Phật đâu có quẩn mà đi độ mình nhiều như vậy. Cho nên đó, mình là người nào người ta không hiểu đó thì mình chịu khó vui vẻ giải thích cho người ta. Đôi khi Pháp Hòa cũng biết là có nhiều vị tội nghiệp người ta không biết, rồi cái gặp hỏi cái mình bị mình xì nẹt người ta một chút cái người ta buồn, ta nói tôi không biết tôi hỏi mà tôi bị la, ví dụ vậy đó, giống như con nít vậy đó, nó hỏi mình thì nhiều khi mình cứ nạt nó, nít mà cứ hỏi nó, nít nó hỏi mà mình phải nói cho đàng hoàng cái nào mình cần giải thích đó. Thì thôi trưa hôm nay mình học được mới có mấy câu hết giờ rồi. Rồi chiều nay mình học tiếp ha. Rồi bây giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và đại chúng xả chân chút.